tình huynh đệ là nền tảng cho hòa bình đích thực. Kính thưa cộng đoàn, đó là chủ đề của sứ điệp hòa bình Đức Giáo hoàng Francisco gửi đến cộng đồng thế giới trong năm 2004 này. Tình huynh đệ là nền tảng cho hòa bình đích thực. Thưa cộng đoàn, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Thiên Chúa. Gốc gác của ngày lễ này là bởi vì trong bài tin mừng kể đến việc tuần Bát Nhật, tức là 8 ngày sau tính từ ngày 25 đến hôm nay, thì hài nhi đủ 8 ngày là được cắt bì và được đặt tên. Và với nghi thức đặt tên thì có nghĩa là đăng ký vào hộ khẩu có tên cha, tên mẹ, Thánh Giuse, Đức Maria, và đó tức là tên pháp lý. Lúc này Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu, và cũng có nghĩa là mẹ của ngôi hai Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh có một chỗ nói rõ rệt về tước hiệu Mẹ Thiên Chúa này, đó là trong lời chào mừng của bà Elizabeth: bởi đâu tôi được hạnh phúc này là Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Và đó cũng là nền tảng của tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là mẹ của hài nhi Giêsu, nhưng mà cậu Giêsu ấy cũng là Thiên Chúa, nên tước hiệu đi kèm cái danh dự Đức Maria được lãnh nhận đó là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Có lẽ để dễ hiểu điều này, chúng ta làm một vài cái so sánh nho nhỏ. Một người mẹ nào đó, có thể nhiều người ở đây có một người con mà người con đó làm bác sĩ, thì tự dưng chúng ta trở thành mẹ bác sĩ. Người ta đến nhà và nói: hôm nay tôi đến, tôi gặp được bà mẹ của ông bác sĩ. Hay là ông cố, bà cố của các linh mục chẳng hạn, thì người ta cũng gọi là mẹ của linh mục, dù không phải là sinh ra cái chức vụ linh mục đó, nhưng mà vì con của bà là linh mục nên trở thành ông cố, bà cố. Và Đức Maria là mẹ của hài nhi Giêsu, nhưng vì hài nhi Giêsu là Thiên Chúa nên là cái danh dự mà Đức Mẹ được lãnh nhận là trở thành Thánh Mẫu Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Francisco mời chúng ta đến trước hang đá trong bầu không khí của mùa Giáng sinh để nhìn thấy hài nhi Giêsu được chào đời, cũng cùng với các mục đồng ngày hôm nay và với cái dấu hiệu mà các thiên sứ đã loan báo trước này, các anh sẽ thấy một hài nhi bọc tã nằm trong máng cỏ. Một dấu hiệu hết sức đơn sơ nhưng lại rất là sâu xa. Con Thiên Chúa đi vào trong trần gian làm người, trở thành con của loài người, cũng chính là để tất cả loài người này có thể trở thành con Thiên Chúa. Chân lý ấy được Thánh Phaolô nói rõ rệt trong thư gửi tín hữu Galata mà chúng ta vừa nghe bài đọc 2. Thiên Chúa sai con mình sinh ra làm con của một người phụ nữ để chứng thực tất cả anh em là con cái. Và Ngài sai thần khí đến để chúng ta được làm ơn nghĩa tử. Để anh em sẽ kêu lên Abba lạy cha, và từ nay không còn là nô lệ nữa mà là con, mà con cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Thế thì trong biến cố Đức Giêsu đi vào trong trần gian thì tất cả nhân loại này được liên kết với Ngài, và thông qua Ngài chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta đều là con của một người cha thì chúng ta là anh em với nhau, đó là rõ ràng, đó là một chân lý. Nhân loại qua mọi thời, các nhà triết gia họ vẫn mường tượng về một nhân loại hạnh phúc, đó là lúc mà con người biết sống với nhau bằng tình huynh đệ. Bốn bể là anh em, tứ hải giai huynh đệ, đó là những mệnh đề chúng ta nghe nhiều. Một cái thế giới đại đồng và trong đó mọi người là anh em với nhau. Thế nhưng mà tại sao trong thế giới này vẫn còn đó những tị hiềm, những ghen ghét, những triệt hạ lẫn nhau và những chiến tranh liên miên xảy ra ở mọi nơi? Thưa, chính là vì người ta quên mất mình là anh em. Trong sứ điệp hòa bình 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô gợi lại cho chúng ta một câu chuyện của Ca-in và A-ben thuở xưa. Ta nhớ hai anh em đều là con của ông Adam. Thế rồi một người thì làm nghề nông, một người thì chăn nuôi súc vật. Và rồi Ca-in tức giận vì ghen tức đã giết em trai của mình là A-ben. Rồi sau đó anh đi, anh bỏ trốn. Nhưng mà anh đi đâu đi nữa thì vẫn nghe thấy tiếng ra về nhắc nhở, hỏi anh: "Này Ca-in, em ngươi đâu? Này Ca-in, em ngươi đâu?" Và Ca-in chối: "Tôi không biết, tôi đâu có dính dáng gì đến nó, tôi đâu chịu trách nhiệm gì về nó." Và Đức Giáo hoàng khẳng định rằng nếu từ ban đầu mỗi người chúng ta là con của Thiên Chúa, là anh em với nhau, như câu chuyện Ca-in và A-ben cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn có thể từ chối cái quyền là anh em của nhau, là huynh đệ của nhau. Còn khi chúng ta trong mối tương quan, đặt lại cái mối tương quan huynh đệ đó, thì kể từ nay chúng ta sẽ thay đổi hẳn một cái nhân sinh quan mới. Tất cả mọi con người mà chúng ta gặp không có kẻ thù, không có đối thủ, đó là cái đặc tính của niềm tin chúng ta, bởi vì mọi người là anh em. Và đó cũng là ý tưởng mà chúng ta đã học từ bé trong kinh kính mến, trong cái đức ái của người Kitô giáo, đó là lại vì Chúa mà tôi thương yêu người ta như mình tôi vậy. Khó không? Khó chứ. Nhưng mà khi trở về với cái ý tưởng nền tảng đó, khi trở về với cái ước muốn của Thiên Chúa đó, tất cả mỗi người chúng ta đều là anh em với nhau, thì đi ra đường, đi trong mọi cái quan hệ, trong mọi cái đối ứng xử, thì chúng ta hãy cư xử với nhau bằng tình huynh đệ. Thế rồi cách đây mới 2 ngày, tức là ngày 29 vừa qua, như vậy 3 ngày nha. Ngày 29 Chúa Nhật vừa qua cũng nhân dịp cái lễ gia đình, Đức Giáo Hoàng Ngài nói đến cái nền tảng cho bình an của gia đình, thì Ngài nhắc đến 3 cái chữ rất đơn giản, mà người ta thì gọi đó là những chữ phải học đầu tiên của phép lịch sự. Đó là 3 chữ: làm ơn, cảm ơn và xin lỗi. Sorry, thank you và please. Và Ngài nói rằng nếu khởi từ gia đình, khởi từ cái giáo dục đầu tiên mỗi con người của chúng ta sống trong tình huynh đệ, chúng ta hãy khởi để sống với những cái từ rất đơn giản đó, để cũng thay đổi cả một thái độ sống của chúng ta. Khi mà mỗi người của chúng ta cũng sẵn sàng mở miệng nói với người khác 2 chữ làm ơn, cũng có nghĩa là chúng ta cũng sẵn sàng lệ thuộc vào người khác. Chúng ta không quá kiêu ngạo để tự mãn một mình, và ta biết rằng chúng ta cũng phải nhờ đến những người anh em, những người chung quanh trong sự tồn tại của mình, trong sự thành công của mình và trong cái mục đích tối hậu hạnh phúc của mình. Và điều thứ hai đó là cảm ơn. Vâng, khi đã chấp nhận một sự lệ thuộc thì cái lời cảm ơn nó cũng sẽ làm nảy sinh một cái cung cách khác để chúng ta cũng biết đền ơn với mọi người. Cuộc sống con người là huynh đệ, là anh em với nhau, và đã là anh em với nhau thì không có tính toán so đo về những việc mình làm, nhưng mà đã biết đón nhận thì cũng sẽ biết cho đi, bởi vì phục vụ cho những người chung quanh đó cũng là những người anh em của mình. Và đặc biệt đối với tin mừng của Thiên Chúa thì đó là những người bị bỏ rơi, những người bị quên lãng, những người nghèo khổ, những người bị đẩy qua bên lề của xã hội, là những người chúng ta lại phải sống chân tình anh em hơn nữa. Rồi điều thứ ba đó là lời xin lỗi. Thế đó ta sẽ nhận ra được rằng bản thân của mình, tất cả những cái trục trặc trong cuộc sống này, chúng ta không đổ lỗi cho người khác toàn bộ. Phục vụ mỗi thánh lễ chúng ta cũng vẫn đấm ngực đọc rằng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại anh mọi phần. Phải chăng là như vậy? Không, mỗi người chúng ta cũng nhận ra được tất cả những cái trục trặc, những cái mối tương trong các tương quan này, chúng ta đều có một phần lỗi, có thể có người trước, có người sau. Nhưng mà khi đã không chấp nhận để hòa giải và đi đến một cái sự dứt khoát và chia lìa, thì phải khẳng định cả hai cùng có lỗi. Thế thì khi đặt lại cái tình huynh đệ đó, bắt đầu xây dựng từ trong gia đình, từ trong những mối tương quan của gia đình, để có thể mỗi người chúng ta dám nhờ vả người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác và sẵn sàng điều chỉnh lại tất cả những trục trặc, thì những con người đó chúng ta, những người Kitô hữu của chúng ta được gửi vào trong xã hội để góp phần xây dựng cái nhân loại này trong cái tương quan huynh đệ hơn. Vâng, chính khi có huynh đệ thì người ta sẽ dập tắt được tất cả những cuộc chiến tranh. Nếu đã là anh em với nhau, người ta ôm hôn nhau thắm thiết, chứ không thể nào mà tiếp tục cầm gươm, cầm đao, cầm súng để diệt trừ lẫn nhau nữa. Nếu đã có tình huynh đệ thì người ta phải biết quan tâm đến những con người chung quanh. Họ cũng là những con người, họ vừa là có nhân quyền và họ vừa là con của Thiên Chúa. Và họ cần có những điều kiện để sống xứng đáng như những con người và như những người nghĩa tử của Thiên Chúa. Và như vậy, với tâm tình đó, chúng ta gửi đến nhau lời cầu chúc bình an. Bài đọc 1 hôm nay trong sách Dân Số nhắc nhở cho chúng ta rằng cái lời chúc của con người là những lời chúc từ đáy lòng của mình. Những lời chúc của những người có niềm tin thì sẽ lại nối liền với Thiên Chúa. Vâng, nguyện chúc Thiên Chúa chúc lành gìn giữ anh em. Nguyện xin Chúa ban bình an cho anh em. Và khi ta đọc lên lời cầu chúc đó, nguyện cho thế giới được hòa bình, nguyện cho nhân loại được biết sống với nhau bằng tình huynh đệ, nguyện cho mỗi người chúng ta cũng trở thành khí cụ bình an của Chúa, thì chúng ta cũng đặt tất cả những lời chúc đó dưới sự bảo trợ của Thiên Chúa, và chắc chắn Thiên Chúa là Đấng sẽ làm cho điều đó được hiện thực. Xin cho mỗi người chúng ta biết góp phần củng cố, dựng xây, sống tình huynh đệ để góp phần cho hòa bình của thế giới. Amen.